Thưa anh chị em, vào những cái thời kỳ đầu của Hội Thánh, những thế kỷ thứ nhất, tức là sau khi Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết, phục sinh và lên trời, thì Hội Thánh còn là một tổ chức rất là mong manh, ít người tham dự, lại ở dưới cái sức đàn áp của đế quốc Roma và của cả nhà cầm quyền Do Thái, chưa kể còn bị o ép và tìm cách để mà hủy diệt bởi vì đạo Giuđa, tức là tôn giáo của người Do Thái, không chấp nhận Kitô giáo, coi Kitô giáo như là một cái lạc giáo. Thì suốt 300 năm Hội Thánh tiên khởi phải sống ở trong dòng bí mật, không có được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, và những người theo đạo thì phải luôn trốn tránh, phải che giấu tông tích của mình, như thể là những cái phường trộm cướp bất lương, bởi vì hễ lộ ra danh tính mình là người Kitô hữu theo đạo Chúa lập tức là rắc rối ngay, chí ít là cũng bị quấy nhiễu, không được tự do làm ăn sinh sống, sau đó có thể bị phạt tù, phạt tiền và bị bỏ vào trong ngục tối đi làm lao động khổ sai, không bao giờ có cơ hội trở lại với người nhà của mình nữa. Suốt 3 thế kỷ, Kitô giáo sống như là những cái người ngoài dòng pháp luật. Nhưng sau đó Chúa lại thương ban cho ông đại đế Constantino, là một hậu duệ của các vua Caesar, được ơn nhận đức tin, nhận Chúa Giêsu là Chúa, và đã tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo và cho được tự do thờ phượng Chúa. Nhưng thưa anh chị em, cũng lại là cái họa chứ không phải cái phúc. Tại vì khi Hội Thánh mà có tiền bạc, có tài sản, có quyền lực thì bắt đầu bị các cái thế lực của xã hội, của cái thế quyền nó lạm dụng. Nó cho nhưng mà nó lấy lại, nó cho những cái bổng lộc, những cái đặc ân, nhưng nó bắt đầu là sử dụng Hội Thánh như là một cái công cụ để nó trục lợi cho nó. Một cái ông đại đế muốn thu phục cái lòng dân thì cũng xin Đức Giáo Hoàng chúc lành cho cái ngày phong dương, sức dầu và đội triều thiên. Như vậy trong tay của ông ta sẽ là vừa là có thế quyền, vừa có thần quyền, và người dân bị kèm kẹp cả hai cái phương diện, là vừa là phương diện kinh tế chính trị, vừa là phương diện đức tin, lạm dụng quyền của Chúa để đàn áp bóc lột người dân. Ai chống lại hoàng đế là chống lại Đức Chúa Trời. Do đó lần lần có một cái nguyên tắc gọi là phân biệt giữa thế quyền và giáo quyền. Và cái câu mà chúng ta nghe Chúa Giêsu nói hôm nay, của Caesar trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời trả lại cho Đức Chúa Trời, nó cũng nằm ở trong cái bối cảnh kinh tế chính trị quá lẫn lộn giữa cái thần quyền và thế quyền, để tách biệt ra việc gì ra việc đó. Việc tách biệt này chỉ để dễ điều hành việc của Chúa thì lo việc của Chúa, việc của đời là việc đó của đời, không có ý để đối lập, để chống phá nhau, nhưng mà để phân công phân nhiệm. Nhà nước thì lo cái phần xác của người dân, nhà thờ thì lo cái phần hồn của người dân. Nhưng thưa anh chị em, quyền lực và tiền bạc nó luôn làm cho người ta trở nên đuôi mù và điếc lác, lần lần thì cũng lợi dụng lẫn nhau. Có nhiều khi cả hai bên, nhà nước và nhà thờ, lại bắt tay với nhau để làm những cái điều rất là độc ác. để tranh lấy cái quyền, tranh lấy cái đồng tiền. Và nó cứ quay qua quay lại, nó cứ lặp đi lặp lại cái tệ nạn này, thưa anh chị em. Cho nên ngày hôm nay trong xã hội của chúng ta, trong cái thế giới của chúng ta hiện nay, cũng rất là lẫn lộn giữa cái quyền của nhà thờ và quyền của nhà nước. Và nhiều khi cả hai bên đều lợi dụng nhau, đưa cái danh nghĩa là để thờ phượng, phục vụ Chúa, phục vụ người nghèo, nhưng thật ra là phục vụ chính lợi ích cá nhân và ích kỷ độc ác gian tham của mình mà thôi. Hai bên đều bị ma quỷ khống chế và lợi dụng, hai bên đều trở nên những cái công cụ của ma quỷ. Tham nhũng, hối lộ, lạm quyền, lộng quyền đều xảy ra cả ở ngoài xã hội, cả ở trong hội thánh. Thưa anh chị em, câu nói của Chúa hôm nay là không phải chỉ dành cho cái việc phân biệt thế quyền và thần quyền, mà yêu cầu mỗi một con người, bất luận là Kitô hữu hay là không phải Kitô hữu, phải trả lại công bình cho Đức Chúa Trời. Thử hỏi, cái thế giới này, cái nhân loại này, tất cả những cái tài nguyên thiên nhiên là của ai? Tất cả là của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa mới là chủ, và Thiên Chúa tiếp tục là chủ, Thiên Chúa tiếp tục điều hành cái lịch sử nhân loại này. Caesar là ai? Caesar không là ai hết. Caesar dù có vỗ ngực tự xưng mình là Đức Chúa Trời, thực chất cũng chỉ là một phàm nhân, cũng chỉ là một con người đầy những cái tham vọng, đầy những cái tội lỗi, đầy những cái điều độc ác do ma quỷ khống chế. Nếu không được Đức Chúa Trời thương yêu, ban ơn cứu giúp, thí dụ như Kitô hữu, Thánh Phêrô nói, hãy nhớ ngày hôm qua anh chị em là những cái kẻ sống trong bóng tối tội lỗi, là những cái phường trộm cướp gian tham, hôm nay được đưa ra khỏi cái bóng tối để sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, là nhớ chính Chúa Giêsu đã bỏ ra không phải tiền bạc để chuộc anh chị em, mà bỏ ra bằng cái máu của Chúa, bằng mạng sống của Chúa. Anh chị em nợ Chúa một món nợ lớn lắm. Hóa ra thưa anh chị em, Caesar không là cái gì hết, chỉ có tội lỗi, chỉ có những cái tham tàn, chỉ có những cái khuyết tật đáng lẽ phải bị trừng phạt thôi. Ngay cả mạng sống của Caesar cũng là của Đức Chúa Trời, thì trả lại cho Caesar cái gì? Thưa, trả lại cho Caesar cho những cái tội lỗi, những cái tham tàn, những cái độc ác, để xin Chúa thương mà cứu. Còn trả lại cho Đức Chúa Trời là trả lại tất cả. Tất cả chúng ta đều là cái lòng thương xót của Chúa ban cho chúng ta được sống, được biết Chúa, được có trí tuệ, được có tất cả những cái tài năng. Trả lại cho Chúa tức là nhìn nhận vinh quang của Chúa. Thưa anh chị em, ai mà nghĩ rằng mình tự có thể sống, tự có thể hoạt động, tự có thể khôn ngoan lo liệu, và nhất là tự quyết định về thiện ác, lấy mình làm chuẩn mực cho phước đức và tội lỗi, đó là những cái người chiếm quyền, tiếm quyền của Đức Chúa Trời, và đó là cái tội rất nặng. Thưa anh chị em, cái tội đó ông bà tổ tông chúng ta đã phạm khi đưa tay hái trái cây biết lành biết dữ để mà ăn. Chẳng khác gì, qua hành động đó con người đã ra tuyên bố loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời của mình, và cho rằng mình có thể hoàn thành cái ý nghĩa cuộc đời của mình mà không cần có Đức Chúa Trời. Nhân loại hiện nay cũng đang tiếp tục có những cái hành động phản nghịch vô ơn và hết sức là hỗn láo với Đức Chúa Trời. Như vậy, người này cũng vỗ ngực xưng mình là Đức Chúa Trời, người kia vỗ ngực để nói mình là người thống trị thế giới, người kia cũng cậy vào tất cả quyền lực và tiền bạc của mình, nói tôi có thể cho anh sống hay là chết. Đừng quên ông tổng trấn Roma là Phi-la-tô cũng đã ngạo mạn nói cái câu đó với Chúa Giê-xu: ông không biết tôi có quyền tha và giết ông hay sao? Chúa Giê-xu đã nói thẳng: ông không có quyền gì hết nếu từ trên không ban cho ông. Xin Chúa cho tất cả chúng ta, cho tôi và anh chị em nữa, bất luận mình là ai, ở địa vị nào, hãy nhớ chỉ có Đức Chúa Trời là tất cả, chúng ta chỉ là số không. Nếu không có Chúa thương, ngay lập tức chúng ta trở về hư vô. Xin hãy trả lại cho Đức Chúa Trời vinh quang của Đức Chúa Trời, và trả lại cho chúng ta xây ra là gì? Trả lại cho cái thân phận tội lỗi bất toàn và rất cần được Chúa thương xót.